là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban sở ngành địa phương về kết quả thực hiện thu ngân sách 10 tháng năm 2022, nhiệm vụ giải pháp thực hiện dự toán ngân thu ngân sách từ nay đến cuối năm. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng năm 2022 đạt được kết quả tích cực so với dự toán Trung ương giao và cùng kỳ với số thu đạt trên 3.213 tỷ đồng. Trong đó, một số khoản thu sắc thuế có tiến độ thu tốt. Đến nay đã hoàn thành và vượt kịch bản thu 10 tháng và có mức tăng cao so với cùng kỳ như thu quốc doanh vượt 2,8%, thu sổ số vượt 35,4%, thu liên doanh vượt 16,1%. Thu thuế thu nhập cá nhân, thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách. Cũng trong 10 tháng năm 2022, tất cả các địa phương cơ bản đều đảm bảo kịch bản thu ngân sách. Trong đó, thị xã Nghi Lộ đã hoàn thành dự toán cả năm. Hai địa phương đã đạt trên 90% dự toán cả năm là huyện Trạm Tấu và Văn Yên. Tuy nhiên, tổng thu ngân sách trên địa bàn so với dự toán pháp lệnh và dự toán phân đấu còn rất thấp. Một số khoản thu sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách đạt thấp, gây áp lực lớn lên thu ngân sách những tháng cuối năm, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2022 như thu thuế bảo vệ môi trường, thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất. Một số địa phương có kết quả thu tiền sử dụng đất còn đạt thấp so với dự toán giao như thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên, Mù Căng Chải. Một số nhiệm vụ theo các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những thuận lợi và khó khăn trong công tác thu ngân sách, đồng thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022.
Triển khai thực hiện chương trình OCOP vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 1512 phê duyệt kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho 5 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao của huyện Yên Bình.
Theo đó, cả 5 sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái đợt 1 năm 2022 của huyện Yên Bình đều được công nhận là sản phẩm đạt 3 sao. Đó là sản phẩm thịt trâu sấy gác bếp Hiền Vinh, chả cá lăng sạch Hồ Thác Bà, giò cá lăng sạch Hồ Thác Bà, xúc xích cá lăng sạch Hồ Thác Bà và ruốc cá lăng sạch Hồ Thác Bà. Ngoài ra hiện nay có thêm 4 sản phẩm cá ngão sấy Hương Lý, gạo nếp lếch Bảo Ái, mật ong rừng Tân Thành An và mật ong Thịnh Phát của huyện Yên Bình cũng đang được hoàn thiện hồ sơ để chấm điểm xếp hạng. Tiếp đó huyện cũng hoàn thiện hồ sơ và trình hội đồng cấp tỉnh chấm điểm xếp hạng chuẩn 3 sao vào đầu tháng 11 năm 2022. Bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế, khi tham gia chương trình OCOP, ý thức tổ chức sản xuất của người dân Yên Bình đã được nâng lên. Người dân đã quan tâm đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hơn. Thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu về phát triển sản phẩm và xây dựng hệ thống dữ liệu về quản lý chương trình, xây dựng hệ thống quản lý giám sát chất lượng cho sản phẩm OCOP, hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác xã tham gia, tập trung đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng phát triển hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu các sản phẩm để các sản phẩm OCOP tiếp tục vươn xa, khẳng định uy tín trên thị trường.
Với phương châm học bác từ những điều giản dị nhất, các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Cụ thể, các cấp hội đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả như 8 mô hình sinh kế, hỗ trợ 2 hộ làm nhà mái ấm tình thương, thành lập mới 9 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 2 mô hình mẹ đỡ đầu, thành lập 25 tổ tự quản tại các xã phường với 282 thành viên. 128 chi hội có các hoạt động học tập và làm theo bác như xây dựng hũ gạo tiết kiệm, nuôi heo đất, giúp đỡ hội viên nghèo, nhân rộng địa chỉ hồng nhân đạo. Từ đó hỗ trợ cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa xây mới nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.
Trong 10 tháng năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận 63 ca sốt xuất huyết. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, thực hiện giám sát, phát hiện ca bệnh, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh, giám sát chặt chẽ, xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, không để dịch lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, huy động cộng đồng tham gia vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, hạn chế nơi trú ngụ sinh sản và phát triển của muỗi truyền bệnh. Tiếp tục giám sát phát hiện các ca bệnh sốt xuất huyết xâm nhập, sẵn sàng cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, thu dung điều trị bệnh nhân để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Đồng thời duy trì và nâng cao kỹ thuật xét nghiệm để chẩn đoán nhanh chính xác chủng virus gây bệnh sốt xuất huyết để điều trị kịp thời và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Trong 10 tháng đầu năm, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của ngành giao thông vận tải đã đăng kiểm gần 3.200 phương tiện xe cơ giới đường bộ, trong đó có 3.173 xe ô tô đạt tiêu chuẩn, 245 xe không đạt tiêu chuẩn, trong đó xe có vỏ ghế không đạt chiếm 11%, hệ thống chuyển lực không đạt chiếm 2%, hệ thống phanh không đạt chiếm 30%, hệ thống lái không đạt chiếm 36%. Qua kiểm định, đơn vị đã cương quyết xử lý các xe không đạt tiêu chuẩn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thông qua đăng kiểm, Trung tâm cũng đã thu phí giao thông đường bộ nộp vào ngân sách nhà nước trên 7,2 tỷ đồng.
Thống kê cho thấy, trong 10 tháng qua, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 4 vụ cháy nhà. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng nhiều căn nhà bị thiệt hại đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Hiện nay, toàn huyện có 195 đội chữa cháy dân phòng với trên 2.200 người tham gia. Hai mô hình tổ liên gia về an toàn phòng cháy chữa cháy tại xã Tân Lĩnh và thị trấn Yên Thế. Một mô hình khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy tại xã Yên Thắng. Triển khai thí điểm mô hình chữa cháy cộng đồng tại xã Động Quan. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch số 97 về tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện. Theo đó, đơn vị sẽ tổ chức rà soát, lập danh sách 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn do Công an cấp huyện quản lý, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao như khách sạn, cơ sở kinh doanh karaoke, chợ, nhà kho, xưởng sản xuất. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu, khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ơi ông Sự, ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây, ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút, thì ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ, cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà, tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già, không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa, từ cổ chí kim bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy, và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. Thông vừa về đây hả cháu?
Vâng.
Mẹ cháu đang ở đây. Vâng. Cháu vào nhà cái đã. Dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhỉ?
Vâng, cháu chào hai bác ạ.
Ừ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Yeah.
Này, Con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ. Rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu? Và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng, là chưa tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000 đồng
thôi.
Nhưng
mà ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Là trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng ông nhỉ.
Đúng rồi.
Được.
À, các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được. là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ các anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng với các hoạt động xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong trào đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Trong chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hiệu quả của phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc qua ghi nhận sau.
Những năm gần đây, đời sống tinh thần của người cao tuổi tỉnh Yên Bái luôn được quan tâm chăm sóc. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển đến tận thôn bản, tổ dân phố và duy trì hiệu quả. Nhờ vậy, sức khỏe người cao tuổi đã được nâng cao. Trí lực cũng tăng lên. Nhiều người cao tuổi không còn tự ti mặc cảm mà đã hòa nhập, tích cực tham gia hoạt động tập thể. Trong phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi, có lẽ sôi nổi nhất hiện nay là môn bóng chuyền hơi. Đây là môn thể thao không yêu cầu cao về tốc độ và sức mạnh. Quả bóng làm bằng cao su, nhẹ, dễ đánh, phù hợp với người cao tuổi. Chi phí làm sân bãi, dụng cụ luyện tập không tốn kém, luật chơi đơn giản, bảo đảm an toàn. Nên sau một thời gian làm quen và tập luyện, bóng chuyền hơi đã nhanh chóng lan tỏa và phát triển rộng khắp, hình thành hàng trăm đội, câu lạc bộ, thu hút hàng nghìn người cao tuổi trong tỉnh tham gia. Ông Chu Văn Dậu, Bản Đêu, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Coi như là năm nay là 83 tuổi, thì ngày nào cũng không quán được, ngày nào cũng phải đi thể dục thể thao để bồi dưỡng sức khỏe con người. Cũng mong là tất cả cao tuổi của xã Nghĩa An là học tập tôi là cố gắng rèn luyện sức khỏe.
Tại hầu hết các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố của huyện Yên Bình, cứ sáng sớm và buổi chiều hàng ngày, các hội viên người cao tuổi lại tập trung giao lưu bóng chuyền hơi. Mặc dù tuổi đã cao, song mỗi vận động viên vẫn chơi bóng rất nhiệt tình, hăng say. Những tiếng cười vui như xóa tan mọi lo toan bộn bề của cuộc sống. Trước và sau các buổi tập luyện, người cao tuổi lại hỏi thăm động viên nhau trong cuộc sống, chia sẻ những kinh nghiệm về nuôi dạy con cháu và cách giữ gìn sức khỏe. Qua tập luyện, sức khỏe của nhiều người cao tuổi đã được cải thiện rõ rệt, giảm một số bệnh thường gặp như mất ngủ, giảm trí nhớ, đau lưng, béo phì, làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường khả năng vận động của xương khớp. Ông Hoàng Văn Lai, tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Tôi tập luyện bóng chuyền hơi này thì cũng được gần xuất xuất được khoảng 10 năm rồi. Mà tôi thấy là cái môn bóng chuyền hơi này thì tập luyện đều đặn thì nó rất có lợi cho sức khỏe. Mà tôi bản thân tôi cũng thấy khỏe lên rất nhiều. Năm nay gần 60 tuổi mà tôi cảm thấy là lúc nào cũng như thanh niên.
Không chỉ môn bóng chuyền hơi, nhiều môn thể thao và các hoạt động thể dục khác như thể dục dưỡng sinh, đi bộ, đạp xe, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, dân vũ, yoga cũng được đông đảo hội viên người cao tuổi ở khắp các địa phương trong tỉnh hưởng ứng. Ông Hà Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết.
Hiện tại thì chúng tôi có 7 thôn, thì có 5 đội bóng chuyền hơi nam nữ. Thế và có 3 câu lạc bộ là 2 câu lạc bộ bóng chuyền hơi ở 2 thôn. Thế và 1 câu lạc bộ văn nghệ của thôn thì cũng đã được ra mắt và đi vào hoạt động một cách thường xuyên. Còn ngoài các tổ văn nghệ, bây giờ tổ thể thao như bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng thì cũng hoạt động một cách tương đối là đều đặn.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình thể dục thể thao, thì các hoạt động văn hóa, văn nghệ chính là liều thuốc bổ, giúp người cao tuổi nâng cao đời sống tinh thần, để sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tích cực rèn luyện để xây dựng nếp sống mới, cùng nhau phát triển, giữ gìn những tinh hoa văn hóa của dân tộc, tạo ra hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phù hợp, mới mẻ, cung cấp món ăn tinh thần bổ dưỡng cho người cao tuổi. Chất keo giúp gắn kết các thành viên trong mỗi câu lạc bộ văn nghệ, đó chính là sự đoàn kết, tự giác, đặc biệt là niềm đam mê với những làn điệu dân ca ngọt ngào sâu lắng hoặc những khúc ca cách mạng hào hùng hay những bài ca về người cao tuổi. Ông Phạm Anh Mộng, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật Hoa Tây Bắc cho biết.
Bây giờ có cái văn nghệ thì chúng tôi dành rất thời gian, gần như là một tuần cũng phải đến 3-4 buổi luyện tập. Đấy. Ngoài cái luyện tập của Trung tâm Văn hóa tỉnh là quy định vào ngày mùng 7, 17 và 27, chúng tôi khi nào có chương trình biểu diễn chúng tôi đều luyện tập. Mỗi chương trình như thế tôi luyện tập khoảng 10 đến 15 ngày mới được một chương trình. Như vậy là hầu như thời gian một tháng tôi là có khoảng 1-2 chương trình. Thế coi như luyện tập là hết thời gian để mình có cái, không còn cái thời gian mà chơi nữa. Là rất là khỏe, gì tư tưởng thoải mái. Bây giờ là hạn chế vào những cái việc mà không vô buộc khác. Thì đấy là điều chúng tôi là rất là thích và phấn khởi.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 400 câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ với trên 15.000 người cao tuổi tham gia. Tiêu biểu là các loại hình câu lạc bộ, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, kinh lạc, thái cực, trường sinh đạo, câu lạc bộ văn nghệ. Thời gian qua xác định được tầm quan trọng của thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ đối với sức khỏe, thể chất và tinh thần của người cao tuổi. Các tổ chức hội trong toàn tỉnh đã chú trọng chỉ đạo, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động. Bên cạnh đó, vào các dịp kỷ niệm của người cao tuổi như ngày thành lập hội, ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày quốc tế người cao tuổi, các huyện thị thành phố trong tỉnh đều đồng loạt tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các câu lạc bộ, thi đấu thể thao, thể dục dưỡng sinh, văn hóa văn nghệ, thu hút hàng nghìn người cao tuổi tham gia. Ông Triệu Quang Chiến, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thực hiện chương trình công tác hội và đặc biệt là cái phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng. Thì trong những năm qua, tầng lớp người cao tuổi trên địa bàn thị xã đã rất tích cực tham gia vào cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, đặc biệt là cái phong trào thể dục thể thao, cái môn bóng chuyền hơi đã được phát triển mạnh. Hiện nay thì mới đầu chỉ thành lập ở các cái đơn vị xã phường, cấp xã. Đến nay đã được các câu lạc bộ bóng chuyền hơi đã thành lập xuống các chi hội cơ sở. Bắt đầu từ 2018, tỉnh có tổ chức lễ phát động tháng hành động người cao tuổi của tỉnh tại Nghĩa Lộ. Thì từ đó đến nay thì cái phong trào thì ngày càng được phát, nhất là phong trào bóng chuyền hơi người cao tuổi thì ngày càng được phát triển mạnh mẽ. Và không chỉ phát triển mạnh mẽ ở người cao tuổi, tầng lớp người cao tuổi mà có sức lan tỏa đối với các tầng lớp.
Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp các ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là các cấp hội người cao tuổi, việc xây dựng duy trì phát triển phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của người cao tuổi đã phát triển mạnh mẽ, qua đó góp phần tập hợp, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia vào tổ chức hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức khỏe cho người cao tuổi, đồng thời khích lệ hội viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, cho gia đình và xã hội, góp phần xây dựng bản làng, khu dân cư hạnh phúc.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.